153. Vì sao mọi người đều được thành Phật ngoại trừ Nhất Thiển Đề? Nhất Thiển Đề là ai?
Nói rằng ta là Phật với đồ thờ thỉnh lừa dối mê hoặc nhân tâm, mục đích tham cầu sự nghiệp danh lợi, đó là ta. Tuyên bố rộng rãi rằng tôi có Phật tánh, tôi sẽ thành Phật. Mọi người đều có Phật tánh, mọi người tu hành đều được thành Phật, ngoại trừ hạng người Nhất Thiển Đề. Người nói được như thế, đó là Bồ Tát hiện đời. Cho nên cũng đồng thời nói một câu, ta là Phật. Đúng là ai cũng có quyền nói được câu đó. Ta là Phật, tôi là Phật, các vị là Phật. Nhưng mà nói với một cái tinh thần chỉ rõ về cái Phật tánh vốn có của mọi người thì đó là tốt. Đó là cái đạo lý chung của nhà Phật, tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Nhưng mà có những người nói là ta đây là Như Lai, ta là Phật, ta đã thành Phật rồi. Còn các vị là chúng sanh, hãy nghe lời ta. Thế thì cũng có người nói như vậy, nó cũng giống giống như kinh vậy. Nhưng mà chỉ vì là muốn khoa trương cái hư danh để mà biết người khác, vì địa vị, vì danh vọng, vì lợi lộc khác, thì nó thành ra tà. À, cái chỗ đó vậy. Còn như nói tôi là Phật, tôi có thể nói thẳng với các vị cũng là Phật. Tôi nói như vậy mà không có tội lỗi gì hết, vì thật sự là mọi người đều có Phật tâm. Nhưng mà còn họ dùng được cái Phật chất cỡ nào hả, thì dựa trên lục tức Phật nha. Lục tức Phật, lý tức Phật. Lý tức Phật là mọi người ai cũng có thể nói tôi là Phật, mà Phật đó tức là Phật tánh đấy. Rồi còn nói thành thật mà nhiễm ra hả, cho mọi người đều nghe được á, thì ta chia ra làm năm bậc nữa, là danh tự Phật, là Phật danh tự, và là danh tự tức Phật. Rồi tôn tạo tức Phật, rồi thần chứng tức Phật, rồi cứu cánh tức Phật. À, thế thì mình nói mình là Phật, mọi người là Phật, đều không có tội. Nói để mà phân tích, để cho thấy, để cho mọi người thấy rằng là chúng ta có khả năng thành Phật. Nhưng mà để ý rằng là không được nói mình chứng thánh với một cái ý đồ để mà mỹ danh, để mà biết quần chúng, thì cái đó là tà, là có tội. Mà nói có tội thì thật không phải là Phật bắt tội, mà chính mình là tự làm ra cái sự đau khổ, sự dối trá. Rồi lương tâm của mình nó hành hạ, nó cắn rứt, và bản thân mình không hề có được an lạc, có giải thoát gì hết. Tội là như thế. Ở đây nói rằng là chỉ từ những cái người là gọi là Nhất Thiển Đề. Nhưng mà Nhất Thiển Đề đây là để ý cái chỗ này, mình không thể mình chỉ một người nào đó, một ông nào đó, một bà nào đó, một người Âu Á Mỹ Úc Hy nào đó là Nhất Thiển Đề. Không phải vậy. Cái chữ Nhất Thiển Đề không thể thành thật. Nó không có nhất định là chỉ cho cái màu da, cái chủng tộc ai đó, mà Nhất Thiển Đề là khi nào là cái người đó không có tính, không có đức tin đối với tam bảo. Nói về lý nhân quả, họ không nghe nổi. Nói về lý nhân duyên sinh, họ cũng không nghe nổi. Nói về cái Như Lai viên giác dự tâm sanh tịnh giống có của mọi người, họ nghe cũng không nổi. Bảo rằng là nhân giới sinh định, nhân định pháp huệ, từ pháp huệ đó mà thành vô thượng bồ đề, họ nghe cũng không nổi. Thế là những người đó bất cứ là ở đâu, màu da nào, màu da gì, chủng tộc nào ha, đều gọi là những người như vậy là Nhất Thiển Đề. Chứ Nhất Thiển Đề không có chỉ cho bất cứ một người nào. Đấy, để ý cái chỗ đó. Cho nên là những cái người mà cực kỳ hung hãn ở thế gian, hiện giờ đang làm tội lỗi ha, là gọi là Nhất Thiển Đề. Nhưng mà người đó sau này một tháng, hai tháng, năm năm, ba năm gì đó, có một cái cơ duyên nào đó, người ta nhận thức được một cái chân lý nào đó của kinh điển, người ta nhận thức được rồi, cái là ta bừng tỉnh ngộ, ta ta thấy được cái lẽ cánh tà, cái đạo lý nhân quả, cái đạo lý nhân duyên, rồi người ta sửa sang tâm hồn của người ta, chính đấu tâm hồn ta đi trên con đường nghĩa là giải thoát giác ngộ ha. Thế thì cái người đó cách đây bao nhiêu năm bao nhiêu tháng gọi là nhất chuyển đề, mà bây giờ không còn là nhất chuyển đề nữa, mà người đó Phật tánh của nó vẫn còn nguyên. Đó, cái chữ nhất chuyển đề trong đạo Phật là phải hiểu như vậy. Cái chữ đó không có cố định để cho một cái chủng tộc, một cái giai cấp, một màu da nào hết. Nhưng mà người nhất chuyển đề là không được thành Phật. Bởi vì sao? Là vì cái nước sông Như Lộc này mà họ không có chịu, không có chịu tùy thuận ra cái cách mà xử lý để làm ra nước sông, thì họ làm sao có nước sông chứ? Nước sông Như Lộc không dùng được, không cắm giặt được, không uống được, nhưng mà người ta có thể làm ra uống được. Là phải tùy thuận ra cái cách xử lý nước. Người ta phải lóng, người ta phải có quá chất, thêm vô, thêm chất này, chất nọ, bao nhiêu chất cần thiết đủ cho con người xài. Ta diệt trừ trùng diệt khuẩn một cách nào, nó tùy thuận theo cái công thức xử lý nước thì cái nước đó mới xài được, chứ không phải là nước Kinh Như Lộc là không xài được. Nhưng mà nếu như nước Kinh Như Lộc mà cứ để nó vĩnh cửu như vậy, không tùy thuận theo một cái cách, cái quy trình xử lý nào, thì nước đó vĩnh viễn là nước không xài được. Cái chuyện nước Kinh Đề nó cũng như vậy, nếu nó cải tạo, chịu cải tạo, chịu xây dựng, chịu tiếp thu chánh pháp, thì từ cái nhất chuyển đề sẽ trở thành người có Phật tánh, từ người có Phật tánh có khả năng thành Phật, và người đó được thành Phật. Nhưng mà nếu mà người nhất chuyển đề thì là không nói, không thể nói họ là người có thể thành Phật được, nếu họ không chịu cải tạo xây dựng. Chỉ nhất chuyển đề là Trung Hoa dịch là tính bất phụ, tức là không có cái đức tin đối với tam bảo, không có cái đức tin đối với chánh pháp. Cho nên là đại chúng để ý nè, trong cái nhóm mà đệ tử Phật của chúng ta đó mà coi vậy đó, chứ mà nó nhiều thành phần lắm. Có những thành phần thì hoàn toàn không nghe nổi, không nghe nổi giáo lý tiểu thừa nữa cơ, chỉ có giáo lý nhân thừa, mà nhân thừa thậm chí cũng chưa chính thức của nhân thừa được, mà cái nhân thừa nó lai với tà kiến ngoại đạo, thì cái đó nhiều lắm mà. Tức là nó có cái lòng, có cái lòng tin tưởng, có cái đức tin. Đức tin thì đức tin chung đối với Phật, Bồ Tát, nói chung là trời, Bồ Tát, Phật có đức tin. Nhưng mà nó biểu lộ cái đức tin ra cái sự mà hành động đó mà, để mong cầu là, thì chỉ ngang bằng với thiên thừa, mà còn không được nữa cơ. Mà cái thiên thừa đó nó được chừng 30-40% thiên thừa, mà nó lộn cái chủng tử ngoại đạo tà kiến cũng rất là nhiều. Mà cái đó là cái mà riêng tôi đó, mình học mình không nói ra được, nhưng mà mình rất là đau lòng, là vì những người bình thường trong xã hội đó, người ta có đức tin chứ không phải là không có, nhưng mà bị đức tin theo cái kiểu mà cái tập quán, cái truyền thống lâu đời đó mà nó không phù hợp với chánh pháp, thì nó không có lợi gì cả. Sao tôi nói ví dụ như giờ để ở chỗ tôi này, gần đây nên là mấy ông làng họ tới họ xin tiền cúng thần, cúng đình thần, họ nói là cái đình thần đó là cúng như là làm heo làm bò rồi vậy đó, nhưng mà buộc lòng phải cúng ngày rằm, chứ còn cái ngày khác thì ông thần ông không chịu. Tôi nói nếu mấy ông cần là tôi xin phép ổng dùm cho, nếu mấy ông đừng có sợ để tôi xin, bởi vì cúng ngày rằm mà lỗ lắm, lỗ cho số người người ta có cái đức tin ăn chay tháng 2 ngày đó thì người ta giữ, người ta không ăn được. Nhưng mà nó cũng có lời là lời cho mấy ông mà không hề có ăn chay, rồi mới ăn đã rồi sao vậy, có 200 người và còn có 100 à, còn có 100 người mà không ăn chay á. Thế thì là cái làng của mình nó không có bình đẳng vậy, người ta không được vui. Cho nên để tôi xin phép dùm, dời lại ngày 17, 16, 18 vậy đó, tôi xin. Nhưng mấy ông cũng nói chưa dám, chưa dám, phải cúng thần như vậy mới bình an. Tôi nói cười rồi tôi hỏi vậy chứ hồi những năm kháng chiến ở đây là thuộc về chiến khu D, mấy ông thần đã làm gì được gì cho mấy ông? Tôi đã từng nghe thằng Tây nó bắn trong nhà này, hai người chết, ba người chết, một người chết, ba người chết, dài dài. Thế thì thôi, những ông Thành nó mấy lúc đó ở đâu, nó không phù hộ. Ba ông giờ nhẫn rồi nè. Tôi nói bây giờ đây là tôi cho tiền vẫn là 15 ngàn hả? Được. Bà con sao? Tôi cũng cho như vậy. Nhưng mà không phải cúng thần, mà là vui với các ông này. Thật sự là mình không phải mình tiếc, nhưng mà gọi là cúng thần. Không có cái ông thần nào phù hộ được cho ai cái gì hết. Những năm mà chiến tranh đó, mấy ông thần đó ở đâu? Mấy ông làm gì mà nhà người ta vẫn bị đốt, sinh mạng người ta vẫn bị giết. Mấy ông lúc đó sao lại không an, không làm cho làng xã người ta an. Bây giờ bình yên rồi, mỗi ông mỗi năm phải cúng cho mấy ông để gọi là cầu kỳ yên. Hả? Kỳ yên đó là nếu không kỳ như vậy là không yên. Thế thì cái tin tưởng là như vậy đó, là nó thực hiện nó lai ha, cái nhân thừa, cái thiên thừa mà nó lai với cái tà kiến ngoại đạo thì không phải là đạo Phật nữa. Cho nên cho 15 ngàn vẫn cho, mà tôi nói không có vụ cúng thần, vì không có thần nào để cúng. Mà thần mà không làm nên được cái gì cho tôi thì không có vụ cúng. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động, nói theo chủ nghĩa xã hội đó. Mấy ông không có năng lực để làm an dân là ít nước hả, thì không có được quyền hưởng con heo như vậy. Đấy, nói vậy người ta nghe là có nổi, nhưng mà tại mấy ông cũng lớn nhưng mà nhỏ tuổi tôi, rồi tôi nói cũng già già thì cười uống nước ăn kẹo rồi về thôi. Không ai dám cãi, mà cãi tôi nói cãi. Cãi rồi tôi biểu à, bây giờ thuốc tôi làm ruộng tôi không kịp này. Thần bảo đảm thuốc tôi không cho đầy mà không đầy ăn được không? Con thần nào dám không? Dám nó cứ cúng tôi đi rồi tôi bảo đảm như là tôi làm sao đó không biết là năm nay cả xã này khỏi sự thuốc này mà sâu không ăn lúa. Con thần nào gồng mình chơi kiểu đó không? Không có đâu. Cho nên là cái tập tục mà mê tín dị đoan á ở trong dân gian nhiều lắm. Mà cái người Phật tử của chúng ta đó là khó mà gỡ bỏ cái đó được. Mà không gỡ bỏ cái đó được, tức là kiến hoạt mình chưa quá giải, chưa từ diệt được. Mà kiến hoạt chưa từ được là cái quả tu đầu hoàng không có, chưa có được. Đây, nó khó cái chỗ đó đó, chứ không phải đạo Phật là khó gì hết trọi trên. Nó khó ở cái chỗ là tự mình không thắng mình nổi với cái tập quán quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan. Thế đó mọi người đều được thành Phật hết, ngoại trừ hẳn người nhất thiên đề là vậy.